Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Trong bài học Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thánh giả nghe bài Gìn giữ nếp nhà. Người Việt thường rất chú ý đến nếp nhà hay gia phong. Cha mẹ luôn dạy con sống sao cho người khác khen ngợi dòng tộc mình và luôn kỳ vọng gia phong nhà mình hơn người mới thỏa dạ. Suy nghĩ đó chẳng có gì sai. Thế nhưng, gia phong mà Cơ Đốc nhân muốn dạy dỗ con cái phải theo dựa trên chuẩn nào? Chúng ta gìn giữ nếp nhà theo cách nghĩ thông thường hay dựa trên nền tảng lời Chúa? Xin đọc Gia Cơ chương 1 câu 17 đến 20. Mọi ân điển tốt lành cùng sự ban cho trọn vẹn đều đến từ nơi cao và bởi Cha sáng láng mà xuống. Trong Ngài chẳng có một sự thay đổi, cũng chẳng có bóng của sự biến cải nào. Ấy chính Ngài, theo ý muốn mình, đã dùng lời chân thật sinh chúng ta, hầu cho chúng ta được nên như trái đầu mùa của những vật Ngài dựng nên. Thế anh em yêu dấu, anh em biết điều đó, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Bài học hôm nay đưa ra tiêu chuẩn để chúng ta cùng nhau gìn giữ nếp nhà và giúp con cái lớn lên theo khuôn mẫu Chúa dạy, hầu gia đình có được hạnh phúc thật. Chúng ta sẽ học qua hai phần. Thứ nhất, cuộc sống mới, và thứ hai, cách sống mới. Thứ nhất, cuộc sống mới. Câu 18 trong bản hiện đại dịch, do ý định tốt đẹp của Chúa, Ngài dùng đạo chân lý ban cho chúng ta cuộc sống mới. Cụm từ cuộc sống mới gợi lên trong chúng ta hình ảnh nào? Nhà cao cửa rộng với những thiết bị hiện đại, hay chỉ đơn giản là thay đổi từ chỗ này qua chỗ khác với công việc ổn định, môi trường thuận lợi cho con cái học hành? Đó cũng là cuộc sống mà nhiều người mong đợi. Tuy nhiên, cụm từ cuộc sống mới trong câu kinh thánh này mô tả một kinh nghiệm biến đổi cuộc đời bởi lời chân thật của Chúa. Không chỉ trong câu này mà trong thư Phi-e rơ nhất chương 1 câu 23 cho biết chúng ta được đổi mới bởi lời hằng sống của Chúa. Thế thì nhờ lời Chúa mà cuộc đổi đời này thay đổi giá trị chúng ta từ chỗ tuyệt vọng đến hy vọng nơi Chúa, từ chỗ chỉ tập trung vào đời này đến kinh nghiệm giá trị đời đời, từ chỗ quan tâm đến chính bản thân bây giờ có thể quan tâm đến người khác, từ chỗ bất hạnh trở thành hạnh phúc. Vì tất cả những điều này được ban cho từ ý định tốt đẹp của Chúa là đấng không hề thay đổi và nắm giữ mọi điều toàn hảo như đã chép trong câu 17 theo bản dịch hiện đại. Những gì tốt đẹp, toàn hảo đều đến từ Thượng Đế là nguồn sáng thiên thượng. Ngài chiếu sáng muôn đời, chẳng hề biến đổi, lu mờ. Trong Ê-phê-sô chương 4 câu 20 đến câu 24 dạy: Nhưng anh em học cho biết đấng Christ thì chẳng phải như vậy, vì anh em đã nghe đạo Ngài và được dạy dỗ trong Ngài, y theo lẽ thật trong Đức Chúa Giêsu, rằng anh em phải bỏ cách ăn nết ở ngày trước, thoát lốt người cũ là người bị hư hỏng bởi tư dục dỗ dành, mà phải làm nên mới trong tâm trí mình và mặc lấy người mới, tức là người đã được dựng nên giống như Đức Chúa Trời trong sự công bình và sự thánh sạch của lẽ thật. Đây là bức tranh rõ nét về đời sống đổi mới trong Chúa. Khi một người đã nghe, đã học lời Chúa, tiếp nhận Ngài làm cứu Chúa đời sống, thì bỏ cái sống ngày trước là lúc chưa tin nhận Chúa, bị sự chi phối của ý riêng, để được thay đổi tâm trí theo tiêu chuẩn mới của người con Chúa. Ở đây mô tả là được dựng nên giống như Chúa trong cách sống, cách nghĩ, công chính, thánh sạch. Trong gia đình, khi cả vợ và chồng đều được đổi mới trong Chúa thì phước hạnh biết bao. Nhưng nếu một trong hai người chưa kinh nghiệm điều này thì cũng đừng chán nản, nhưng hãy cậy nhờ ơn Chúa, dùng lời Chúa và tình yêu gây dựng người bạn đời cho đến khi họ biết Chúa, tin nhận Ngài, yêu mến Ngài và lớn lên trong Ngài. Từ đó, cha mẹ cũng rút kinh nghiệm, nên dạy dỗ con cái khi đến tuổi trưởng thành. Cần tìm hiểu xem người yêu đã được đổi mới trong Chúa chưa, chứ đừng chỉ thấy đi nhà thờ là an tâm rằng người đó đã thuộc về Chúa. Vì nếu không có nền tảng quan trọng này, thì nếp nhà rất khó giữ gìn theo tiêu chuẩn của Chúa và cũng khó lòng cùng nhau sống đời phước hạnh trong Chúa được. Thứ hai, cách sống mới. Câu 19-20 chép, người nào cũng phải mau nghe mà chậm nói, chậm giận, vì cơn giận của người ta không làm nên sự công bình của Đức Chúa Trời. Hai câu kinh thánh này đề cập đến cách sống với nhau. Thứ nhất, phải mau nghe, hay là phải nghe nhiều. Hàm ý sẵn sàng đón nhận sự dạy dỗ, ý kiến, lời khuyên, cũng cho thấy sự quan tâm chăm chỉ lắng nghe với mức độ tập trung cao. Cách nghe rất quan trọng vì cho thấy thành ý của người nghe và người nói cảm nhận sự dễ dàng khi truyền đạt thông điệp nào đó. Chúng ta quen thuộc câu nước đổ lá môn hay nước đổ đầu vịt. Hàm ý nói hết hơi nhưng người nghe chẳng có chút thành ý nào cả. Mau nghe cũng là thái độ tích cực. Ví như con cái trong tuổi thiếu niên hay người chồng đang mải mê với trận đá bóng trên TV mà nghe tiếng ai đó gọi nhờ vả việc gì, đôi khi cũng chẳng mau nghe, hay nói cách khác là vờ như không nghe. Đó là thái độ ngược lại với lời dạy mau nghe ở đây. Trong sinh hoạt hàng ngày, giữa vợ chồng, con cái với nhau mà không biết cách nghe sẽ đem lại nhiều khó khăn trong việc xây dựng mối liên hệ. Thứ hai, phải chậm nói hay là phải nói ít. Nữ thì thường nói nhiều, nhưng nam không phải nói ít. Cứ nhìn ở quán cà phê thì rõ. Tuy nhiên, lời dạy nói ít hay chậm nói ở đây không có nghĩa là ít nói, nhưng nhằm nhắc nhở chúng ta, đặc biệt là trong gia đình, không nói những lời vô ích, lời gây tổn thương, những lời cằn nhằn liên tục, những lời than thở lặp đi lặp lại, dễ tạo nên xung đột. Chậm nói cũng ngụ ý đừng vội vàng đưa ý kiến phê phán lên án quá nhanh khi chưa nắm chắc những dữ kiện đáng tin, hoặc vội vàng chỉ trích khi chỉ nghe một phía mà không quan tâm tìm hiểu thực hư như thế nào. Trong lời dạy về cách sống của người được đổi mới, tác giả thư Ê-phê-sô chương 4 câu 29 đã viết: chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành giúp ơn cho và có ích lợi cho kẻ nghe đến. Chậm nói trong lĩnh vực gia đình cũng nhằm khuyên dạy vợ chồng đừng lấn lướt nhau bằng lời nói. Có một gia đình nọ, người chồng đi làm về, buồn bực kể lại chuyện bị trù dập ở công ty. Chị vợ nghe chưa hết câu đã nhanh nhẩu: thế anh không biết làm gì hả? Cứ im lặng chịu đựng sao? Tại sao? Tại sao? Chị này tuôn một tràng những lời vừa phê phán chồng, vừa chì chiết người đã gây khó khăn cho chồng, không quan tâm đến cảm xúc của chồng. Chị cứ nói một hơi. Đến khi quay lại, người chồng đã bỏ đi từ lúc nào. Thế là chị vợ này càng nổi giận, nói thêm một hồi nữa mới chịu dừng. Nói nhiều trong trường hợp này không đem lại ích lợi nào cả. Giá như người vợ chịu khó yên lặng lắng nghe, chờ chồng nói hết để bớt đi những bực bội trong lòng, rồi nói một câu an ủi, khích lệ để chồng được nhẹ lòng thì tốt biết bao. Châm ngôn chương 18 câu 21 đã nói rất đúng rằng sống chết ở nơi quyền của lưỡi. Vậy nên hãy cẩn trọng trong lời nói để có thể gìn giữ nếp nhà. Điều tiếp theo Kinh Thánh dạy đó là phải chậm giận hay đừng giận dữ. Giận là cảm xúc bình thường, ai cũng trải nghiệm và biết rõ hậu quả khi để cơn giận chi phối hành động của chúng ta. Cảm xúc này xuất hiện khi bị chê bai, bị tổn thương, bị xem thường, bị trêu chọc, ngay cả khi bị hàm oan, vân vân. Dù lý do dẫn đến việc giận dữ là đúng hay sai, thì cơn giận cũng đều gây ra những rắc rối cho mối liên hệ. Điều quan trọng hơn nữa là cơn giận cũng là cơ hội cho ma quỷ dự phần phá hỏng mối liên hệ với nhau, như trong Ephesos chương 4 câu 26-27 dạy. Ví bằng anh em đang cơn giận thì chớ phạm tội, chớ câm giận cho đến khi mặt trời lặn và đừng cho ma quỷ nhân dịp. Thế nên lời dạy chậm giận hay đừng giận dữ mới nghe thì như là điều không thể làm được. Nhưng điều này được ông Gia Cơ dạy sau khi xác nhận người ấy đã được đổi mới bởi lời chân thật của Chúa. Đây là cách sống mới trong Chúa, nhờ Chúa ban năng lực để kiểm soát loại cảm xúc tiêu cực này. Một người chồng đã làm chứng lại kinh nghiệm kiềm chế cơn giận của gia đình anh như sau. Vợ anh là người nói rất nhiều. Có lần chị cằn nhằn mãi, anh chịu không nổi, bảo vợ im đi. Nhưng cô ấy không chịu im mà còn nói lung tung nhiều hơn những câu rất khó nghe. Anh giận quá, định đưa tay tát vợ. Nhưng chính lúc ấy, anh nắm hai tay lại và nói, tôi giận lắm rồi đấy, biết không? Nhìn thái độ của người chồng, cô vợ dừng ngay, vì chưa bao giờ thấy anh nổi giận như thế. Người chồng này cho biết, tự nhiên anh nhớ đến lời Chúa dạy và dừng tay lại, chứ thật tình là tức quá đổi rồi. Sau đó anh cảm ơn Chúa đã giúp anh kiềm chế, nếu không thì hậu quả sẽ buồn lắm. Người theo Chúa không có nghĩa là không còn giận hờn chút nào hết, nhưng là cậy nhờ ơn Chúa kiểm soát cơn giận để không tạo cơ hội cho ma quỷ phá hỏng mối liên hệ với Chúa và với nhau. Như vậy, nếp nhà của cơ đốc nhân được gìn giữ chuẩn mực khi cả gia đình cùng nhau học lời Chúa, cùng nhau cam kết tuân giữ lời Chúa dạy, khích lệ nhau thực hành, giúp nhau sửa sai, động viên nhau mỗi khi thất bại. Chúng ta thử hình dung cảnh nhà như thế sẽ thật hạnh phúc phải không? Nhưng nếu học xong lời Chúa, tự biện hộ, biết thế nhưng mà khó lắm, thì mình đã đánh mất cơ hội kinh nghiệm năng lực Chúa ban, cũng như làm mất cơ hội hưởng phước Chúa ban cho người vâng giữ lời Ngài. Vợ chồng con cái sống cùng nhau, phải gây dựng mối liên hệ bằng lời nói, việc làm, bày tỏ sự lắng nghe, quan tâm, cũng như cẩn trọng trước mọi điều dẫn đến giận dữ là nếp sống cần có và vô cùng cần thiết để xây dựng gia đình hạnh phúc trong Chúa. Nguyện Chúa ban cho mỗi chúng ta năng lực để từng thành viên trong gia đình biết mau nghe, chậm nói, chậm giận. Vì đã được Chúa dùng lời chân thật tái sinh chúng ta với ân điển và ý định tốt đẹp của Ngài.